Nếu quý vị muốn control cái súng là phải control cái mic của mình, phải không? À, chỉ nói như vậy thôi thì mình thấy rằng những cái điều này nói nó rất là đúng và nó thực tế. Thật ra bản chất của cái súng nó không có tội, phải không? Nhưng mà nó sẽ là trở thành vũ khí giết người vào những cái người mà tay, những cái tay mà khủng bố, hoặc là những cái người mà chuyên môn đi sát hại người này người khác, thì nó sẽ trở thành hung khí. Nhưng mà đối với những cái người mà bảo vệ quốc gia thì cái súng nó sẽ trở thành những cái dụng cụ để giúp cho ổn định cái đất nước và giúp cho cái đất nước nó bình yên, phải không? Cho nên là bản chất nó không có tội. Quý vị thấy cái dao nó cũng vậy, bản chất của cái dao nó cũng có tội. Vô trong những cái người nhà bếp giỏi thì nó trở thành những món ăn ngon, phải không? Nhưng mà vô trong những cái kẻ mà hiếu sát thì nó trở thành hung khí giết người. Cho nên là đối với đạo Phật, các pháp, Phật dạy các pháp là nó như vậy. Vấn đề là cái tâm mình và mình sử dụng cái pháp nó như thế nào. Nếu mà tâm thanh tịnh thì pháp đó nó sẽ thanh tịnh. Mà tâm bất tịnh thì dù đó là thiền pháp nó cũng sẽ trở thành bất tịnh. Ví dụ như quý Phật tử phát tâm bố thí cúng dường, mình có thể là mình cầm tiền mình cho người khác, nhìn vào cái hành động và nhìn vào những cái hiện tượng bên ngoài nhìn rất là đẹp, phải không? Tức là một cái người sống rất là hiền lương, biết chia sẻ cái nỗi đau và nỗi buồn với người khác. Có thể là mình cầm tiền mình cho những người ăn xin, những người nghèo khổ. Đó về cái mặt hiện tượng bên ngoài mình nhìn rất là đẹp, nhưng mà về cái tâm thức bên trong thì mình chưa biết được. Có nhiều người ta cầm ta cho, nhưng mà cho để làm gì? Để người này đi cho khuất mắt mình, tại vì mình không muốn gặp người này, phải không? Vì với cái tâm bất tịnh thì rõ ràng cái hành động ngoài là nhìn dễ thương, nhưng mà rõ ràng cái tâm bên trong nó không có được thanh tịnh, thì đây cũng là không phải là việc phước. Hoặc là có người cho vì thấy rằng là cái anh này hay gọi là hút sách, cho hút sách để cho chết khuất mắt cho rồi, ví dụ vậy, cũng là cho. Nhưng mà hành động thì thấy tốt, nhưng mà rõ ràng cái tâm ý không tốt, thì nó vẫn đem lại cái bất an và đem lại cái đau khổ. Còn mình cho mà với cái tâm thanh tịnh, tức là mình cho giúp người này có một bữa ăn để nuôi cái thân này, và sau khi nuôi cái thân này rồi thì người này sẽ kiếm được công ăn việc làm để giải quyết cái cuộc sống của họ trong cái đời sống. Thì đây là một cái hành động mặc dù của rất là ít, nhưng mà cái tình mới là cái tâm lòng của mình rất là lớn, thì cái này là cái phước đức rất là lớn. Thì đối với Đức Phật ấy, đối với đạo Phật thì quý vị tự thấy rằng luôn luôn Đức Phật chú tâm vào cái tâm của mình. Tất cả mọi biểu hiện, mọi hành động nó xuất phát từ cái tâm. Chúng ta không cần phải có tiền của nhiều mới tu được, tiền tài của cái vật chất nhiều mới tu được, hoặc là có đầy đủ các tiện nghi mình mới tu được, không phải. Chỉ cần với cái tâm thanh tịnh mình tu được, với tấm lòng từ bi hỷ xả mình cũng tu được. Quý Phật tử nên phân biệt giữa cái từ bi và cái từ bi và cái ái kiến, mình phải phân biệt rõ ràng. Mình thương là thương do cái ái thương, ví dụ mình thương con mình, chồng mình, vợ mình, em mình, những người thân của mình, mình nghĩ mình thương là vì từ bi mình thương, cái đó không phải. Nhiều khi mình bị ái kiến thì mình lẫn lộn với từ bi. Quý Phật tử nên nhớ là Phật phân tích là từ là ban vui, bi là cứu khổ, phải không? Ai còn hiểu không? Cứu khổ thì dễ mà ban vui thì khó, phải không? Bây giờ quý Phật tử thực hiện được những cái yếu tố đó, những cái khía cạnh đó thì mình mới có thể là thực hiện đầy đủ trọn vẹn lời dạy của Đức Phật. Ví dụ bây giờ quý Phật tử mình trong cái hội trường này mình đi thi chẳng hạn, tất cả mọi người đều đi thi, 10 người thi rớt, 10 người thi đậu, phải không? Nhưng mà 10 người thi đậu về an ủi 10 người thi rớt rất là dễ, thôi anh chị cố gắng, kỳ sau mình sẽ học hành cho tốt, chuẩn bị tốt, mình sẽ thi đậu. Tức là mình xuống mình ban, gọi là mình cứu khổ đó, tức là người này thi rớt mà chúng mình an ủi rất là dễ. Nhưng mà 10 người thi đậu á, họ tổ chức họ ăn mừng, họ tức tiệc tùng, họ ăn mừng với cái thành quả của họ đạt được, họ mời mình tới tham dự, mình tới tham dự được không? Khó đó, phải không? Đó, cái bởi vì cái này mới là từ này, phải không? Cái này là từ này, tức là nén được cái nỗi đau của mình mà chia niềm vui của họ, chứ không phải là ganh tị tật đố, Cái nên mình cái tâm ganh tị đặt đố, tức là thi đậu mình thi rớt đó, đó. Tức là từ cái tâm ganh tị đó chúng ta không phải là thể hiện đúng cái lòng từ từ bi. Cho nên quý Phật tử phải nhớ, đừng có nghĩ mình làm việc gì chút cái mình nói ồ mình đang từ bi, không phải. Mình thương là ái kiến, phải không? Đôi lúc mình thương mình mà mình nghĩ mình thương người ta, mình nghĩ người này đáp ứng cái nhu cầu này cho mình, nhu cầu khác cho mình, rồi nhu cầu nọ cho mình đáp ứng đầy đủ, cái mình nghĩ mình thương họ. Nhưng mà thật ra mình nói vì lòng từ bi, không phải, cái đó mình thương mình. Và đa số là chúng ta bị rơi vào cái ái kiến nhiều hơn là cái từ bi. Cho nên chúng ta thấy, nhưng mà chúng ta phải từ bi thì chúng ta mới phải có đầy đủ cái yếu tố từ bi, thì chúng ta mới hội nhập vào cái thế giới của chư Phật và chư Đại Bồ Tát được. Quý Phật tử tụng kinh thường mở đầu bài kinh là chúng ta tụng Đại Bi, phải không? Kết thúc là chúng ta tụng Bát Nhã, tức là bi trí song vận, từ bi và trí tuệ. Thì khi mà chúng ta phát nguyện nhập vào cái Đại Bi hội thượng của chư Phật và chư Đại Bồ Tát, thì chúng ta phải có cái lòng từ bi, chúng ta phải có cái bi từ bi đó, thì chúng ta mới xin nhập vào cái Đại Bi của chư Phật và chư Đại Bồ Tát được. Cho nên là khi chúng ta tu tập rồi, quý vị nên nhớ rằng nghèo cũng tu được, giàu cũng tu được, trung bình cũng tu được, có của cũng tu được, không có của càng tu được nữa, phải không? Chứ đừng có nghĩ rằng con không có của, không có tiền, bây giờ là con thấy đi tới cái chỗ này người ta phát tâm cúng dường, người ta bố thí, rồi mình thấy mình không đủ cái duyên để mình bố thí, mình cúng dường, rồi mình thấy mình không bằng người ta, rồi mình thấy mình trong người mình thấy là ngại ngùng, mình không tới để mình tu tập. Không phải, trong đức đạo Phật cái công đức, cái quỷ hệ công đức nó cũng có công đức. Cho người ta một nụ cười mình cũng bố thí, cho người ta một lời nói dễ thương mình cũng bố thí, nhường cái chỗ ngồi cho người ta mình cũng bố thí, phải không? Nhặt cái mảnh chai bên đường mình cũng bố thí, lượm cái gai mình cũng bố thí, phải không? Mà cái này là bố thí lòng từ bi thật sự. Cái này, mấy cái này mới là cái tâm Phật, chứ không phải những cái gì mà hiện hữu hoặc cái gì mà có. Có một cái bài thơ của một cái tác giả, người ta tán thán cái công đức của tu tập bằng những cái hành nguyện mà chúng ta có sẵn. Người đời chúng ta ai cũng có sẵn những cái đức tính, mà cái đó chúng ta không cần phải có tiền mới mua được, có của cải vật chất, có sự nghiệp hoặc là có tất cả các mọi thứ mới mua được. Chắp tay con hỏi Phật ơi, người ta giàu có là do nhân gì? Phật cười buông mặt từ bi, bố thí làm phước nhân này giàu sang. Nhưng mà con số bằng hàng của đâu mà có tu mang cho người? Phật vẫn luôn miệng tươi cười bố thí, nhưng con có sẵn 7 điều sau đây. Nhan thí là đủ cười cho nhau, dù thương dù ghét, trao nhau tấm lòng. Mình làm được không? Đó, cố gắng. Ngôn thí ái ngữ sạch trong, lời hay ý đẹp cho đời thêm tươi. Tâm thí lòng biết ơn người, tái tim hòa ái yêu thương người thù. Nhãn thí ánh mắt hiền từ, nhìn thẳng không động, tâm từ yêu thương. Thân thí hành động hiền lương, nhặt vảnh mảnh chai vụn bên đường con đi. Tòa thí nhường đường khi đi, chỗ con ngồi đó có khi người cần. Phòng thí bao dung ân cần, tha thứ cho kẻ bao lần lầm than, cho người cảm giác bình an, luôn được an lạc khi nhìn thấy con. Những việc như thế hãy còn, giúp người giúp vật đó là giúp con. Quý vị thấy không? Tức là mình không cần tài tiền tài của cả danh vợ, mà mình có 7 điều rất là lớn. 7 điều này chúng ta có thể bố thí mà ai cũng có hết. Mà chính 7 điều này là cái tư lương, là cái mà để dành để cho mình đi đến cái cảnh giới an lạc và giải thoát. Và hiện tại cuộc sống mình cũng sẽ được an lạc, phải không? Chỉ cần cho nhau một cái nụ cười, một nụ cười phát xuất từ cái tâm yêu thương là mình cũng đã bố thí rồi, phải không? Nụ cười yêu thương thật sự, chứ không phải là cười mà cười mỉa mai nghe. Cười có nhiều nụ cười lắm, cười mãn nguyện này, cười của hàm tiếu này, phải không? Cười hoan hỷ này, cũng có người cười mỉa mai. Ở miền Bắc có gọi là cười điếu nữa, phải không? Dạ.
Cười khiêu khích.
Đó, đó, cười khiêu khích. Nhất là nhiều nụ cười. Cho nên bây giờ mình phải tập cười một với một cái cách hoan hỷ. Là cười như Đức Phật Di Lặc đó, đó, rất là hoan hỷ. Bụng to, miệng rộng, cười hoan hỷ, an lạc. Đừng nghĩ bụng bụng to là chứa cái gì trong đó với Phật tử. Đó, lòng từ bi bao dung độ lượng, bụng to chứ không phải bụng mỡ như mình đâu nghe. Quý vị về ráng tập thể dục cho đừng có bị ngài Di Lặc bụng bự quá rồi mình về mình cũng để cái bụng bự cho giống ngài. Bụng của mình là bụng mỡ bình hoạn không á. Bụng của ngài là đại độ năng dung, dung thế gian năng dung chi sự, phải không? Hàm nhan chi tiểu, tiểu thế nhân năng tiểu chi chi nhân. Tức là cái bụng đó chứa những cái điều mà cuộc đời này chứa không được. Người ta chửi mình chứa được không? Dạ. Làm sao chứa được, phải không? Nhưng mà có những người chứa rất là giỏi. Giữ hoài trong đó, rồi ôm ngủ, ôm bắt ngủ, rồi ôm đi ôm lại, rồi về kể cho người này người khác nghe, rồi tìm cách trả thù. Cho nên là mình thấy ngài chứa hết cái điều thế gian này chứa không được, ngài chứa được, cái đó mới là Phật, phải không? Còn mình suốt đời con mãi mãi là chúng sanh, phải không? Những cái đó mình chứa không được. Cười nhưng mà những cái điều mà thế gian không cười được gọi là nụ cười của ngài Di Lặc. Thì chúng ta phải học Phật, khi học Phật chúng ta phải tập những cái nụ cười như vậy. Rồi đến cái mà gọi là tâm thí, lòng biết ơn người, tái thi hỏa, yêu thương người thù, người thương, người thân, người ân, người nghĩa thì mình yêu thương được. Nhưng người thù mình yêu thương dễ không? Không có dễ chút nào, phải không? Nhưng mà đối với các vị tu tập Bồ Tát á, người ta phát tâm yêu thương những người thù. Và oán thân đối với họ là oán thân đều bình đẳng. Nhưng mà mình chưa được. Mình còn oán thân là rạch ròi quá, phân biệt rõ ràng. Cho nên là khi mà tu chúng ta phải tập tái thi hòa ái, yêu thương người thù. Nhãn thí đản mắt hiền từ, nhìn thẳng không động, tâm từ yêu thương. Cho dù họ có nói những cái lời mà gây tới tổn thương mình cũng khởi phát cái tâm từ để yêu thương họ. Bởi vì họ đang trong tâm họ bất an, thân thể vật lý của họ không có được khỏe, cho nên họ mới phát ra những cái lời như vậy. Bây giờ hiểu được như vậy, ngay cái đó là mình phải tuệ quán, mình phải quán và thấy như vậy. Khi thấy như vậy thì chúng ta đã hóa giải được cái nghiệp rồi, và chúng ta không tạo thêm những cái nhân xấu. Thì nhân xấu không tạo thì cái quả khổ chúng ta sẽ không lãnh đọ. Đó là những cái điều mà chúng ta phải thấy. Rồi thân thí hành động hiền lương, nhặt mảnh chai gùn bên đường con đi. Cái mảnh chai khi mình thấy mình đánh là mình cũng có đạp, nhưng mà người sau người ta không thấy người ta sẽ đạp. Bây giờ mình tu mình thấy rằng vì khởi cái lòng từ bi thương yêu, biết bao nhiêu chúng sanh này sẽ đạp cái miếng mảnh chai này, mình lượm miếng mảnh chai đó mình bỏ vào trong cái thùng rác, đó là mình cũng đã tu rồi và khởi cái lòng từ bi rồi. Bồ Tát là vậy thôi, phải không? Bồ Tát là đại đạo tâm chúng sanh mà. Tân dịch là giác hữu tình hay đại giác hữu tình, tâm vì chúng sanh mà làm cái việc gì đó là Bồ Tát. Quý vị nuôi con mình cũng là Bồ Tát đó, phải không? Tại vì đời trước mắc nợ nó, cho nên đời này là sinh ra phải nuôi, phải dưỡng dục, phải đó. Có ai mà bằng quý vị nợ ai bằng con mình, phải không? Cho nên là người nào mà sinh con ra đó là người xưa ta nói con là nợ mà, vợ là oan gia, không? Cửa nhà là gì?
Nghiệp báo.
Nghiệp báo mà, rất là giỏi. Gặp chưa mà giỏi vậy? Dạ, rõ ràng là quý vị đây. Con là nợ, vợ là oan gia, cửa nhà là nghiệp báo. Bởi vì nó cứ sai sử mình, nó bắt mình cuồng cuộc miết để trả hết cái điều này tới cái điều nọ. Xuống cả cuộc đời, đến khi nằm xuống rồi mới tỉnh giấc mộng lại. Không biết là cuộc đời mình làm cái gì. Không lẽ suốt cuộc đời mình đã ăn rồi để đi trả biêu. Cho nên cửa nhà là nghiệp báo. Thì thật sự là con của mình là người mình mắc nợ nhất. Mà bây giờ thay vì nợ, mình chuyển hóa cái tâm thức đi. Mình nói là mình bồ tát, là Bồ Tát đây, vì chúng sanh chịu khổ đi, đó là động lực để mình tu phải không? Vừa mình tu được mà vừa mình giúp con mình nó cũng an lạc nữa. Cho quý vị cứ thấy đây là cuộc đời không là thấy là đau khổ lắm phải không? Cho nên là mình phải chuyển hóa lại cái tâm của mình, thay vì là nợ, bây giờ mình phát tâm nó con làm Bồ Tát đi. Trước khi con phát tâm con độ những chúng sanh loanh quanh đi, gần con trước, con độ tận chúng sanh đó rồi con bắt đầu con ra phát nguyện con độ chúng sanh ngoài đường. Thì khi quý vị phát tâm như vậy là Bồ Tát rồi. Mà tâm Bồ Tát là khi mà phát được cái tâm Bồ Tát là tâm Bồ Đề rồi, là tâm đó là trên cầu lập Phật, giữ độ chúng sanh đó. Tức là bây giờ mình độ chúng sanh tích lũy công đức, và trên là mình cầu thật làm Phật, thì phát được cái Bồ Đề tâm. Mà khi phát được cái Bồ Đề tâm rồi thì đó là cái tâm này là tâm Phật. Và một kiếp nào đó, một cái khoảnh khắc nào đó, chúng ta sẽ thành Phật, và chúng ta sẽ trở thành những bậc giác ngộ. Cho nên là chỉ cần chuyển hóa cái tâm thức thôi, thì chúng ta cũng thấy là cái việc làm của mình nó sẽ thay đổi. Còn nếu chúng ta với cái tâm thức đau khổ, với cái tâm thức bất an, thì tất cả các việc làm của mình nó cũng sẽ đem tới đau khổ, và nó sẽ đem tới những cái bất an. Khi quý vị tu tập, mình ngồi thiền, mình tụng kinh, mình niệm Phật, tất cả những cái điều đó Phật dạy là giữ cho cái tâm thức mình nó thanh tịnh, cái tâm thức mình nó không bị những cái phiền não cấu uế nó chi phối. Còn nếu mà những lúc chúng ta làm như vậy, những cái bị tâm thức bị những cái phiền não chi phối, thì rõ ràng là cái công việc làm của mình nó không có hiệu quả. Cho nên là tất cả mọi cái, nếu mà công đức tu tập phước đức thành tựu rồi thì mọi thứ nó sẽ thành tựu. Ngay cả ở đời mà quý vị tự thấy ngày xưa mà mấy người mà ta đi tìm những cái long mạch, tìm những cái phong thủy ấy, người ta cũng nói là tiên tích đức hậu với tầm long, phải không? Trước hết là mình phải tích lũy cái đức của mình, là tích là chứa góp cái phước đức của mình có, thì sau đó mình mới tìm ra cái long mạch. Còn nếu mà cái đức mình không có, quý Phật tử có tìm cái long mạch giỏi cỡ nào thì cũng là tiêu tan thôi. Quý vị thấy cái Tần Thủy Hoàng đó, ông rất là những cái thầy phong thủy bên cạnh ông rất là giỏi. Quý Phật tử thấy là vua nào cũng hoàng bào phải không? Riêng Tần Thủy Hoàng là hắc bào phải không? Tại vì hắc là thủy, màu đen là thủy, nhưng mà có ai mà đánh được nước Sở đâu, ông già hết, nhưng mà nước Sở đánh được bề, nước Sở nó thuộc hỏa, cho nên ông phải mặc cái hắc bào và quân lính cũng mặc cái áo màu đen, từ đó mới diệt được nước Sở và Trần Thủy Hoàng thống nhất được thiên hạ. Nhưng mà sau khi thống nhất thiên hạ thì thầy phong thủy mới khuyên ông ấy, là bây giờ ngài phải tu trí, tu tâm dưỡng tâm, ngài phải giữ được cái gian sơn, ông đâu có chịu nghe. Cuối cùng mấy người kia mới bỏ đi, thì cuối cùng ông cũng chết rất là sớm, 40 mấy tuổi ông đã chết rồi. Thì đó là cho người xưa ta nói là tiên phải tích đức hậu mới tầm lâm. Quý Phật tử có cái đức rồi, tự nhiên là mình gặp một người thầy, một người đó người ta giỏi, ta chỉ cho mình, cái tự nhiên sự nghiệp mình phát đạt, mà do cái đó là do cái phước đức của mình, phước đức mình có thì mọi thứ nó sẽ chuyển hóa tốt đẹp. Còn nếu phước đức không có thì chúng ta quý Phật tử có chạy có tìm có thầy có giỏi cỡ nào đi nữa thì cũng không có chuyển hóa được cái gì. Mình không gieo quả, mình không bón phước, bón phân, mình không tưới nước, làm gì mà có để cái hạt giống tốt để mình ăn, để mình hưởng. Quý Phật tử muốn mà có những cái quả để mình hưởng thì tức mình phải gieo cái nhân lành. Và đối với cái nhân, quý Phật tử biết Phật dạy mà nó có hiện báo, sinh báo và hậu báo. Có nhiều cái đời này mình gieo thì đời này mình gặp, có nhiều cái đời này mình gieo đời kế tiếp gặp, có đời này mình gieo mà vô lượng đời sau mình mới gặp. Tại vì trái nó chưa có chín, phải không? Bây giờ 90 tuổi rồi, bây giờ về kiếm một, có ai cho nó một giống xoài thiệt là ngon, đem trồng mới 1-2 năm cái mình bản xanh Tây Phương rồi, phải không? Trồng thôi, tức là mình trồng có nhân lành đâu ăn được. Nhưng mà tự nhiên có một đứa bé nào sinh ra gia đình mình, mới sinh ra cái cây xoài có bông trở nở trái rồi ngon lành, ngày nào nó cũng được hưởng quả ngọt. Cái như là đời trước nó trồng rồi, đời này nó sinh ra nó hưởng. Còn mình đời này mình mới trồng mà trồng trễ quá, không kịp ăn là đã quy tiên rồi. Cho nên là hẹn đời sau thôi. Kim sanh vô duyên thì đã cầu lai thế, đời này cũng có duyên là hẹn kiếp sau. Nhưng mà cho nên là quý vị nhớ, tức là cái nhân quả nghiệp báo của mình nó cũng vậy. Nó cũng nằm, quý Phật tử phải oán, phải thấy rằng đời này mình thọ hưởng và mình nhận được những cái gì là do cái phước báo của đời trước mình đã tạo, và đời này mình chịu những cái gì thì do cái nghiệp báo đời trước mình đã tạo. Nhưng mà khi tu tập rồi, quý Phật tử phải hoan hỷ mà chấp nhận để trả những cái nghiệp đó. Quý Phật tử nên nhớ rằng dù có chứng thánh quả mà nghiệp nó không mất thì mình cũng phải thọ nhận. Ví dụ như ngài Ưng Phục Đa La đó, không? Thì tu A La Hán, ngài là vô não, giết 999 người để lấy ngón tay để đeo đó. Thì cuối cùng khi tu tập ngài chứng A La Hán rồi, ngày nào đi khắc thực ngài cũng bị đối đá, lỗ đầu chảy máu, ngày nào cũng bị hết, nhưng ngài đã hoan hỷ. Ngài chứng quả A La Hán rồi, nhưng ngài phải trả cái nghiệp, tại vì ngài giết tới 999 người. Bây giờ trả những quả báo đó là nhờ ngài tu, cho nên ngài trả nhẹ, chứ không phải là đầu thai biết bao nhiêu kiếp để đền mạng. Nhưng mà nhờ tu tập mà chuyển hóa được cái nghiệp lực đó. Cho nên quý vị tự phải nhớ, muốn có một cái nhân lành và muốn có một cái quả báo tốt thì chúng ta phải tu, và hàng ngày chúng ta phải tập hành trì, chúng ta phải niệm Phật. Quý vị đừng có nghĩ rằng là tới khi chết mình không cần niệm rồi, mình chết mình nằm đó rồi mình mời bác hộ niệm tới, người ta niệm cho nhiều cho mình vãng sanh cực lạc. Quý Phật tử nên nhớ là tất cả những người hộ niệm cho mình gọi là trợ duyên thôi. Những cái nhân chính là mình phải có cái tâm Phật. Cái là quý Phật tử không có cái tâm Phật, bây giờ có niệm 3 ngày 3 đêm cũng vậy thôi, mình đâu có hướng Phật. Cho nên là chúng ta phải nhớ như vậy, phải tu. Nếu mà làm được như vậy thì Đức Phật kêu những người gia du đà la lao la đi tu chi cực vậy. Con cứ ở nhà đi, rồi lúc sắp chết đó, rồi con nhớ mời mấy thầy nó niệm cho nhiều rồi vãng sanh trình độ, đúng không? Ở nhà hưởng thụ cho đã, xong thưa rồi lúc chết là niệm, cái này được không? Không thể làm được. Cho nên Đức Phật dạy mình phải tu ngay từ đầu, tức là quý Phật tử phải tích có cái phước đức của mình. Trong kinh Di Đà cũng vậy đó, tức là mình phải tích có các cái công đức, các cái phước đức để có được lúc mà mình lâm chung, thì nhờ cái đó nó chiêu cảm những cái nghiệp lành, và từ đó là những người hồ niệm xung quanh mình họ cũng từ đó họ tới để họ giúp mình chuyển hóa những cái nghiệp báo đó. Và khi mình nghe được đó thì tâm thức mình niệm theo, mình nương vào đó, mình mới về được cái thế giới tịnh độ. Chúng ta tu á, Phật dạy mình phải có cái tuệ giác, mình phải nhìn rõ các pháp, mình phải thấy rõ được các pháp. Chúng ta đừng có mập mờ thấy cái này cái kia rồi bắt đầu chúng ta tin theo những cái ngoài, những cái thuyết của ngoại đạo, cái này cái kia là không đúng, làm cho cái tâm mình nó không có chánh niệm và gây cho bất an xáo trộn. Pháp thì Phật dạy vô lượng pháp môn, mình tu pháp môn nào cũng được hết, vì miệng là pháp môn đó nó đem lại an lạc hạnh phúc cho mình ngay cái đời sống này, và những cái đem lại cái hạnh phúc cho những người xung quanh mình, thì cái đó là đúng pháp. Phật dạy tất cả các pháp là Phật pháp hết. Do vô minh, do phiền não, do si mê nó che lấp cái tâm của mình, từ đó mình thấy bất an. Chỉ cần đổi cái tâm mình lại, mình nhìn các pháp nó sẽ an lạc và hạnh phúc. Ở trong cổ học Kinh Hoa kể câu chuyện, ngày xưa có một bà già, bà có hai người con. Hai người con thì bà rất là thương yêu, từ nhỏ tới lớn rất là thương yêu hai người này. Thì đứa nào bà cũng thương giống nhau hết. Nhưng mà khổ nổi là hai người con của bà mỗi đứa làm một cái nghề khác nhau. Một đứa là con là bán giày và một đứa là nó bán dù. Hễ trời nắng á, thì anh bán giày, anh bán rất được. Thế bà thì cái anh bán dù thì bán ế. Thì khi mà bà thấy anh bán giày á, thì bà rất là vui, bởi vì là thấy con mình nó bán được. Nhưng mà qua cái anh bán dù ế quá thì bà lại buồn. Tại mùa này con bà và bà dù bán được nó buồn quá, cho nên là bà thấy tới cái mùa nắng ấy, thì bà buồn, bà ngồi bà buồn. Tới mùa mưa thì thằng bán dù, con một trai nó bán dù bán rất là được, cái anh bán giày là bán ế, bà cũng buồn. Thay vì là mùa nào bà cũng buồn hết á, cuối cùng á có một mùa là con anh bán được thôi, còn anh kia là thất thu. Mà vì thương con quá cho nên bây giờ bà mùa nào bà cũng buồn hết á. Thế cuộc sống bà lúc nào âu sầu phiền não và ưu tư hết, lúc nào cũng buồn. Cái một hôm có một vị thiền sư đi ngang, cô hỏi tại sao vậy. Cái bạn mới kể ra cái từ sự như vậy và nói con thì đứa nào cũng con hết á, từng nắm ruột của mình, nhưng mà làm sao mà cứ mùa mưa thì cái thằng bán dù nó bán được, là mất giày nó ế quá cho nên con ngồi rầu quá. Thì vị thiền sư nói bây giờ bà có thay đổi được thời tiết không? Không, đúng không? Thì nắng mưa nó cũng bốn mùa mà nó dậy xuống hạ thu đông mà có bốn mùa nó dậy. Thay vì bà buồn thì bà vui đi, phải không? Mùa mưa bà vui cho cái thằng bán dù đi, bà ngồi bà an lạc, bà hạnh phúc đi. Mùa hè thì bà vui cho cái thằng bán giày đi. Chỉ cần thay đổi cái tâm thức của mình thôi. Tức là mùa nào mình cũng được vui. Cuối cùng bà nghe bà thấy cũng có lý. Cuối cùng bà tập, thay vì buồn thì bà vui. Cứ mùa mưa thì bà vui cho cái anh bán dù, mùa hè thì bà vui cho cái anh bán giày. Thì lúc nào cái tâm mình cũng an lạc, phải không? Mà chỉ cần khởi cái tâm vui, tâm an lạc, tâm hoan hỷ, sau khi chết quý Phật tử chứng được đạo quả Tu Đà Hoàn. Chỉ cần giữ cái tâm thanh tịnh an lạc thôi. Ngày xưa có một cái bà cụ đó, bà có một cái người con sinh ra thời kỳ cùng với Đức Phật. Bà thì già, cặp mắt thì mù lòa, không thấy đường. Nhưng người con trai của bà là bạn thân với Đức Phật. Thì hàng ngày người con trai rất là nghèo, anh ta lên rừng đốn củi. Sau khi đốn củi về rồi thì anh mới bắt đầu nấu cơm cho mẹ một phần, anh một phần. Rồi còn một phần còn lại anh để trong bếp. Và nói rằng mẹ, lúc nào con đang đi khỏi nhà, mẹ ngồi trước cửa có vị sa môn và la môn nào đi ngang thì mẹ mời vào trong bếp, cơm con đã có sẵn là cúng dường cho các vị sa môn và la môn. Ở sau Ấn Độ, quý Phật tử biết thời bây giờ các vị và đạo sĩ sa môn và la môn người ta đi thất thực không á, không phải dọn như mình. Quý vị nào mà có dịp mà đi hành hướng Ấn Độ rồi bây giờ thấy những ngôi làng thì họ cũng là khắc thực. Thì khi khắc thực là họ chỉ xin và tọa thực, sau khi về tới giờ ngọ họ về họ dùa dưới gốc cây họ ăn, và không phải là Phật giáo, các vị bà là Phật giáo họ vẫn khắc thực. Thì hàng ngày bà đều làm công việc như vậy. Thì một hôm ở Tinh Xá Kỳ Hoàng, Đức Phật ngồi thiền định và Đức Phật thấy rằng cái bà cụ này đủ duyên để Đức Phật hóa độ, cho Đức Phật mới bồ hành Đức Phật đi ngang cái nhà của bà. Thì bà cũng là khi Đức Phật đi ngang, bà nghe được tiếng động, bà cũng mời và nói dạ thưa thầy, cơm của con đã sẵn cơm và muối mè trong bếp, mời ngài vô để thọ dụng, con xin cúng dường. Thì Đức Phật vô, ngài cũng lấy cơm ngài sớm vô bát và ngài muối mè, sau rồi ngài dùng xong rồi Đức Phật mới nói với bà cụ. Thưa bà cụ về nói đó với người con trai của bà cụ là có Sa Môn Gotama Cụ Đàm đã ghé thăm và đã thọ dụng cái bát cơm của gia đình bà cụ cũng dường và xin tán thán công đức. Thì khi mà bà nghe Thế Tôn ghé lại nhà, bà hoảng hồn, bà quỳ lên bà lại Đức Phật, bà nói con xin sám hối tại vì mắt con mù, con có thấy. Sinh ra đời này gặp Phật là đã phước đức, mà được Đức Phật giáng lâm nên cái nhà của con nữa thì cái phước đức nó vô lượng vô biên, mà con do không thấy đường cho nên con đã thất lễ, con xin đảnh lễ Đức Phật và sám hối. Đức Phật đỡ bà cụ dậy và Đức Phật nói rằng bà cụ không có lỗi gì hết, bởi vì bà cụ không có thấy đường. Và khi đỡ được bà dậy rồi ngồi như rồi thì Đức Phật xin đi ra về. Khi Đức Phật bước chân ra khỏi ngôi nhà, trong lòng bà rất là hoan hỷ. Lúc nào bà cũng nghĩ là nhà mình nghèo như vậy mà được Đức Phật giá lắm tới cái nhà mình là cái phước mình nó lớn lắm. Và về bà kể với con của bà, ngày nào bà cũng kể, ăn cũng kể, ngủ cũng kể, rồi nằm mơ bà cũng nói về những chuyện đó. 3 tháng sau thì sau khi mãn cái phần bà, cái thân ngoài mạng chung, bà xả thân này, bà chứng được đạo quả Tu Đà Hoàn, tức là bước chân vào bậc thánh. Thì các vị tỳ kheo mới thiền định mới thấy được bà này không có tu hành gì hết mà tại sao chứng quả tướng trực là một trong 4 quả thánh. Thì mới lên hỏi Đức Phật. Đức Phật nói là nhờ bà này trong 3 cái tháng cuối cùng bà được cái tâm hoan hỷ. Vì cái tâm hoan hỷ tức là bà không bị những cái nghiệp ác của cuộc đời này nó chi phối trong cái lúc mà những cái tháng cuối cùng của cuộc đời. Tức bà không có bị cái gì ngoài Đức Phật tới nhà và ngoài cái nhân duyên rất lớn, và tâm bà lúc nào cũng hoan hỷ và không có một cái phiền não nào mà làm cho cái tâm thức bà nó chi phối cái tâm thức của bà. từ cái chỗ đó và được sanh vào cái thế giới và giờ sanh vào cái dường vào với quả thánh, bốn cái quả thánh, thì quý vị tự thấy cái tâm hoan hỷ nó rất là quan trọng. Cho nên khi tu Phật dạy nhẫn nhục là đề nhất đạo, cái nhẫn nhục là đạo thứ nhất. Quý Phật tử mà đã tu được hành nhẫn nhục rồi, quý vị làm gì cũng được hết, phải không? Nhẫn nhục thôi, làm gì cũng được hết, mà rất là khó. Quý Phật tử về tu tập đi, mình chỉ tu cái hành nhẫn nhục thôi. Quý Phật tử nhẫn nhục là mình có thể hóa giải được tất cả các cái nghiệp ác. Bởi vì tất cả các điều do gì? Do cái môi trường sống, do hoàn cảnh xung quanh, do cái tác động xã hội mà nó có. Tất cả mọi cái là do tác động mà có. Quý vị đừng có nói rằng ồ miệng con nói dạy cho tâm con nghĩ khác, ai mà biết, phải không? Tâm con nghĩ sao miệng mình nói, phải không? Có nhiều người nói rằng là con là khẩu xà và tâm Phật. Cái đó mình có chắc không? Không chắc, phải không? Làm gì có cái chuyện mà lúc nào miệng cũng nói ác và tâm cũng Phật được. Tại vì rằng tất cả cái hành động của miệng, hành động của thân là nó biểu hiện một cái tâm ý, phải không? Cho nên là nếu mà tâm Phật, nó miệng nó nói Phật luôn đi, cho nó yên ổn cuộc đời, phải không? Tại sao mà làm cho người ta suy nghĩ, bắt người ta động não như vậy? Bây giờ tôi nói là khẩu xà tâm Phật đó, quý vị hiểu sao hiểu, bắt người ta động não tội nghiệp, phải không? Cho nên là mình cố gắng tâm Phật, khẩu Phật luôn cho nó chắc ăn. Thì cho nên là khi chúng ta tu tập, chúng ta phải nhớ là chúng ta phải phòng hộ cái tâm của mình, hộ trì cái tâm của mình và an trú cái tâm mình, lúc nào cũng giữ chánh niệm tỉnh giác để nó không bị dao động, cũng không bị lay chuyển. Thật ra chúng ta niệm Phật, chúng ta tụng kinh, chúng ta ngồi thiền, chúng ta bái sám để gì? Để không bị những thị phi của cuộc đời, vì những cái phiền não cuộc đời nó chi phối trong cái tâm thức của mình. Nên cái nhân ngã bị thử nó không có, nó phải loại trừ những cái ra. Quý vị thử tu đi, mình tu là mình sẽ thấy rằng là nó an lạc thật sự. Nhưng mà tâm an lạc nó sẽ thể hiện lên cái khuôn mặt với cái hình dạng mình, nó sẽ an lạc, nó sẽ hạnh phúc. Tâm bất an, quý vị tự nhìn vô người tâm bất an, mình thấy sẽ hiện lên khuôn mặt của họ cũng sẽ bất an. Cho nên là quý Phật tử thấy rằng cái tu rất quan trọng, nó chuyển hóa được ngay trong tâm thức và ngay hiện tại, cái đời sống hiện tại của mình, chứ cũng không phải là chờ đợi. Cái đó bây giờ tu cho đã đi, đến chết coi như là chịu cực, chịu khổ, chịu nắng, chịu mưa đi, rồi đến chết rồi bắt đầu mình được vãng sanh tịnh độ, cái đó không có chắc lắm, phải không? Bây giờ là mình phải, cái tâm mình là phải tịnh độ ngay cái cuộc sống hiện tại, là tâm mình phải an lạc, tâm mình phải hạnh phúc. Bước đi hiện tại an lạc hạnh phúc thì bước kế tiếp cũng hy vọng là an lạc hạnh phúc. Còn chúng ta bước trong trên những cái bước đau khổ phiền muộn thì những bước kế tiếp chắc chắn nó cũng phải vậy. Cho nên là chúng ta tu, nếu mà chúng ta thấy bất an mà chúng ta thấy rằng mình tu mà càng ngày càng khó chịu, càng ngày càng cau có, càng ngày càng thấy làm cho những người xung quanh người ta phiền não, thì chúng ta phải coi lại cái pháp môn của mình. Khi chúng ta tu tập thì mọi người xung quanh cũng phải hoan hỷ bằng cái cách uyển chuyển cái tâm thức của mình. Mình phải biết uyển chuyển, mình phải biết linh động để cho những cái người mà xung quanh mình, người ta không tu mà người ta không có thấy phiền não, phải không? Vô chùa thì mình tụng kinh, có thể là tụng lâm nghiêm, mình tụng to, mình mở hết volume có sao hết đó. Nhưng mà về nhà mình, con cái chồng con mình nó cần những cụ đi làm, mình tụng cố gắng bằng volume nhỏ nhỏ là cái đó là tu rồi, phải không? Mà rất là dễ thương. Chồng con mình nói trời, vợ mình tâm lý quá, mẹ mình tâm lý quá, biết mình đi làm cực khổ, cho nên tụng kinh cũng rất là nhỏ tiếng. Chứ không phải là chuông mỏ khua cho lớn, cho làng xóm gì cũng hết, rồi nói chúng sanh này căn cơ nó độn căng quá, mình tụng kinh mà nó phiền não, phải không? Cho nên mình phải, cái đó là mình phải ý thức thường tu, cái đó mới là Phật. Mình phải lúc nào cũng tải lòng thương chúng sanh. Quý Phật tử nên nhớ rằng mình tu mà chúng sanh xung quanh nó phiền não, mình cũng có công đức gì hết, phải không? Mình gây bất an mà gây hiểu lầm cho Đức Phật, nói trời Phật dạy đệ tử gì mà nó về cua khuya nào nó cũng cho làng xóm ngủ hết, phải không? Cho nên là khi mà họ nhìn vô, nói trời đệ tử Phật rất là dễ thương, họ tu tập nhưng mà cũng không có ảnh hưởng tới cái môi trường xung quanh, và cũng mọi người xung quanh cũng đều an ổn vui vẻ khi những người này tu. Thì như vậy chúng ta mới là thực sự là đệ tử Phật. Còn nếu như chúng ta cứ làm trái ngược đi mà mình nhân danh để thương Phật thì tội cho Đức Phật lắm, phải không? Mình quý vị đừng có thương ai hết, thương Phật, tại vì Ngài đã biết trải qua biết bao nhiêu kiếp để tu hành, rồi chỉ bày cái giáo pháp cho mình, giúp cho mình thấy được con đường rõ để mình tu tập. Bây giờ mình đã thấy rõ được con đường rồi mà mình không truyền bá, mình không làm cho truyền bá cái giáo pháp của Đức Phật được thì thôi, mình đừng có làm để người ta hiểu lầm về cái Đức Phật của mình, thì cái đó mình cũng mất cái phước. Cho nên là khi tu tập và cái Phật tử biết viễn viễn bước lên đầu thì nó sẽ đem lại an lạc hạnh phúc rất là lớn. Cho nên khi niệm Phật thì chúng ta phải nhớ rằng khi niệm Phật thì những cái thị phi danh lợi, những cái hơn thua ganh ghét tập đố ganh tì cuộc đời chúng ta phải loại bỏ. Bởi vì khi này mình tâm thức của Phật, lúc nào mà mình hết niệm Phật mình đã làm công việc thì là công việc. Khi mình dành thời gian mình tu tập, lúc đó thì quý vị phải cố gắng gọi là trọng tu cái tâm ý của mình để mình hành trì, thì như vậy nó mới có hiệu lực. Quý vị tự nhớ khi mình tụng kinh niệm Phật là Long Thiên Hộ Pháp họ tới họ nghe, và khi họ nghe được thì nếu mình làm hành trì mà trang nghiêm thanh tịnh, mà có mình giữ được cái tâm ý thanh tịnh thì cũng chuyển hóa được họ, và họ sẽ gia hộ cho mình. Và để cho kết thúc cái buổi nói chuyện hôm nay, tặng quý Phật tử một cái bài thơ quý tu rất là hay, quý vị nhớ về để thực hành. Tay nằm chuỗi niệm Nam Mô Phật, mặc thế nhân danh lợi với thị phi, ai nói ngược A Di Đà Phật, ai nói xuôi ta để gió cuốn đi. Nhân ngã lắm cũng triền miên sanh tử, bị thử chi chứ dâu bể tăng thương. Tâm bộ đá khỏi đau là khỏi bồng, đá mỉm cười rằng đá cũng phong sương. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời quý vị đến dậy hồi hướng để tiếp tục tập đứng dậy ngồi xuống để thể dục nghe, ngồi ngoài trì trệ. Nguyện đem tâm
hôm qua thì chúng tôi kể cho quý vị nghe cái câu chuyện ở trong kinh Pháp Cú, ở cái phẩm phóng dịch, nhưng mà mình hết giờ không có thì giờ để đọc hai cái câu kệ sau cho quý vị. Thì bữa nay sẽ vô để đọc tiếp theo hai câu kệ đó cho quý vị, rồi mình qua cái bài giảng hôm nay. Tức là ngày qua mình kể cái câu chuyện về bà hoàng hậu, phải không, với lại ông vua, là có một cái bà phi. Trong cái câu chuyện này nó có hai mẫu người, một mẫu người thiện và một mẫu người ác. Mà một người cái tâm là rất là hỷ xả, rất là quan hỷ, tức là lúc nào cũng rải lòng từ, rải cái tâm từ đến người khác. Còn một người thì mang cái tâm sân hận, cho nên là cái lòng sân hận, cho nên là cái quả báo nó không có, nó theo liền theo cái nghiệp của mình làm. Vậy cho nên là cuối cùng thì cái bà phi đó, bà bị chết một cách là hết dòng, chết với lại dòng họ của mình luôn, là do cái hành động ác của mình. Thành ra là có cái bài kệ là tỉnh giác là con đường bất tử, buông lung là nẻo dữ, tử sanh sống theo tỉnh giác tâm lành, hơn người phóng dật đã thành chữa chôn. Tức là cái người mà phóng dật đó thì buông luôn theo cái nghiệp của mình, buông luôn theo cái hành động ác của mình, xấu của mình, tức là không có cái sự tu tập, cho nên là giống như là cái người chết mà chưa có đem chôn vậy. Tức là sống mà mình không có một cái khởi niệm gì từ tâm, cho nên là theo cái hành động ác của mình thì giống như là cái người chết mà sắp chết rồi nhưng mà chưa có được chôn, phải không quý vị? Thì đó là cái để kết thúc mà Phật nói lên cái bài kệ đó, để nói về cái trong cái phẩm phóng dật. Thì hôm nay chúng tôi sẽ nói về cái phẩm hiền trí. Thì trong đây nó có một cái câu chuyện như thế này. Trước nhất thì chúng tôi để nói cái câu chuyện trước, rồi mình học theo cái câu chuyện này. Nó có một câu chuyện rất là hay. Thì khi mà Đức Phật ở chùa Kỳ Viên đó, trong một kỳ giảng pháp cho tăng chúng, thì Đức Phật có đề cập đến một cái câu chuyện là câu chuyện về mọi người thính pháp. Tức là có một ngày kia thì ở trong dân chúng ở gần thành Xá Vệ thỉnh chư tăng, thỉnh Phật và chư tăng đến để cúng dường thực phẩm. Sau khi mà cúng dường rồi đó thì những người dân chúng này mới thỉnh là Đức Phật và chư tăng thuyết cho họ một thời pháp trong đêm nay. Thì cũng giống như mình vậy, lâu lâu mình thỉnh chư tăng về đạo tràng để mà mình thính pháp, để mà mình học hỏi tu tập, phải không quý vị? Thì hồi xưa cũng vậy, cho nên mà khi mà chư tăng về thuyết pháp đó thì dân chúng tập hợp rất là đông. Đầu hôm thì đông đảo người nghe pháp lắm, nhưng mà qua tới nửa đêm thì một số người bỏ ra về. Rồi tới gần gần sau nửa đêm thì một số người còn lại ngồi nán lại, thì họ mệt mỏi rồi họ ngủ gà ngủ gật. Rồi thì họ không có theo dõi được cái bài giảng gì hết. Rồi còn một số người còn lại cuối cùng á, thì họ hiểu, nhận hiểu được trong cái bài pháp giảng dạy đó. Thì sáng ra thì có một vị mới thưa với Đức Phật rằng là trong cái đêm mà nghe pháp đó cái tình hình nó như vậy. Xin nói lại là thỉnh chư tăng giảng pháp chứ không có Đức Phật. Thì sáng ra đó có một vị tăng về mới trình lên Đức Phật rằng là đêm qua đó, trong cái thời giảng pháp trong cái đêm đó, thì tình hình là dân chúng nghe pháp thì ban đầu đông đảo, rồi sau đó thì có một số người ngủ gà ngủ gật, rồi số người thì còn lại nghe lãnh hội được hết cái thời pháp. Thì Đức Phật mới nhân đây thì Đức Phật mới nói lên cái bài kệ rằng là một ít người trong nhân loại vượt qua dòng đến bờ giác bên kia, số còn lại đang quây quần đông đảo. Số còn lại đang quây quần đông đảo, ngược xuôi tất tả ở cả bờ này. Tức là ở đây là cái bề kệ này để cho ta thấy rằng là có một cái ý nghĩa rằng là trong cái đám người đông đảo đó thì cũng có chúng ta, phải không quý vị? Mình ở trong nhân gian thì rất là đông, thì nhưng mà trong cái số đông đảo này có một ít người, có một số ít người đã vượt dòng đến bờ giác bên kia, tức là những người đã hiểu đạo và hiểu pháp, cho nên là họ có tu tập, vì vậy mà họ đã vượt cái dòng sanh tử và đến bờ giác bên kia. Số còn lại thì đang quay quần đông đảo, ngược xuôi tất tả ở cả bờ này. Ở cả bờ này là ở đâu? Là còn ở trong cái thế gian này, chưa có biết tu tập, phải không? Đang quay quần đông đảo, mà quý vị thấy đó, rất là đông, nhưng mà trong cái đạo tràng mình được bao nhiêu người tới để tu tập trong những ngày này, phải không? Cho nên là cái người giác ngộ rất là ít trong cái số người đông đảo. Vì vậy cho nên là cái bài pháp này để cho chúng ta thấy rằng cái sự tu nó cũng rất là khó, phải là có cái nhân duyên, phải không? Có nhân duyên rồi mình có được nghe các thầy giảng, rồi mình có học pháp, mình mới có giác ngộ, và mình có giác ngộ thì mình mới có sự hiểu biết để mà tu tập. Thì nếu mà người mà có tu tập thì mình được giác ngộ, thì mình ra khỏi cái dòng sanh tử, thì mình được đến bờ bỉ ngạn, phải không? Mà mình được đến bờ bỉ ngạn thì mình có cái niết bàn. Mà niết bàn là gì? Niết bàn là cái trạng thái không phải là nó có ở trong cái nhân gian, trong cái thời gian, không có cái chỗ nào ở trên, mà nó là một cái sự vượt qua được những cái phiền não, những cái tham sân si ở trong thế gian này, mà mình được cái tâm an lạc. Cho nên là mình có cái trạng thái an vui, đó là niết bàn. Chứ không có cái chỗ nào ở trong nhân gian này hết á. Mà mình đi tìm niết bàn ở trong nhân gian hay là ở trong một cái thời gian nào thì không có. Mà đó là một cái trạng thái của tâm. Thì mình muốn có niết bàn thì phải sao? Phải có tu tập phước và huệ, phải không quý vị? Tu phước để mà mình chuyển đổi những cái nghiệp của mình từ lâu đời mà mình đã tạo, thì mình nhờ tu phước. Rồi tu huệ đó thì mình hiểu biết Phật pháp, mình thực hành pháp, thì đó nó mới có cái trí tuệ. Thì có hai cái phước và huệ song song đó, thì mới là một cái con đường để mà mình đi đến niết bàn dễ dàng. Còn nếu mà mình không có tu phước mà cũng không có tu huệ thì sao? Mình ở mãi trong cái bờ này thôi mà mình không có tất tả ở cả bờ này là vậy. Tất tả là mình ngược xuôi theo cái dòng thế gian, ngược xuôi theo cái chuyện thế gian, thì cái chuyện thế gian thì nó muôn đời, nó không bao giờ chấm dứt. Khi nào mà chúng ta nhắm mắt lìa khỏi trần gian này thì mình mới chấm dứt được cái việc ở thế gian thôi, phải không quý vị? Cho nên á, mình đã hiểu pháp được, mình đã hiểu được cái sự vô thường, cái sự sống rất là ngắn ngủi, thì chúng ta nhín cái thời giờ ra mà mình tu tập, mình thực hành pháp. Nếu mà mình chưa có cái sự mà mình để mà mình đi tu xuất gia, hay là mình có một cái am nào đó để mà mình tu tập riêng á, mình tại vì mình còn cái cuộc sống ở trong thế gian, mình còn việc vợ chồng, còn con cái, thì chúng ta cũng có thể tu được bằng những cái pháp tu đó. Thì nó có rất là nhiều, như là mình ví dụ như chẳng hạn như là mình bố thí, đó là mình tu phước. Nhưng mà bây giờ mình chưa có của tiền nhiều thì mình bố thí bằng những cái lời nói, những cái lời ái ngữ của mình, mình giúp cho người ta được vui, được an ủi cái trong cái sự đau đớn khổ đau của người ta. Trong cái hiện tại người ta đang gặp những cái cảnh như là người ta đang đau đớn, bệnh hoạn, lâm những cái bệnh mà coi như là những bệnh nặng đó, thì người ta đang sợ chết, mà mình có thể mình khuyên người ta bằng cái lời nói của mình, bằng cái tâm từ, mình rải cái tâm từ đến cho người ta, thì đó cũng là một cái cách bố thí. phải không? Thì chứ không phải đợi khi mà mình có tiền, có bạc, có của nhiều mình mới đi được bố thí. Mà mình bố thí bằng nhiều cách, mình cái hành động của mình giúp cho người ta cần cái sự giúp đỡ của mình, mà mình đem cái tấm lòng mình giúp cho người ta cũng là một cái sự bố thí. Hôm qua chúng tôi có đọc một cái câu chuyện là về cái tâm. Thì câu chuyện rất là hay, kể cho quý vị nghe. Có một cái cô này là người phụ nữ này cũng khoảng 30 tuổi, mà ăn mặc rất là bình thường và mang hai cái vali rất là nặng. Thì cô ta đi đến một cái bến xe lửa để mà đi về quê. Nhưng mà cô này cô không có tiền, mà cô đứng ở dưới chỗ cái trạm xe lửa đó. Thì cô chờ đợi, cô nhìn bao nhiêu người đi qua, cô nhìn với cái ánh mắt rất là tha thiết, chứ là để mà chờ có một cái ánh mắt nào nhìn đáp lại để mà giúp đỡ cho cô ta không. Và cô cũng có nói rằng là những người đi qua đó, cô có nói xin anh, xin chị giúp đỡ giùm tôi. Nhưng mà bao nhiêu người đi qua không có ai để ý hết. Có thậm chí có những người ăn mặc rất là sang trọng, khi mà thấy như vậy, khi mà thấy cổ đưa cái ánh mắt về mình đó, thì người ta cũng vội vã đi qua nhanh, chứ không ai dám đứng lại hết trơn á. Vì sợ đứng lại thì cái cô này cổ sẽ níu kéo mình mà thêm cái phiền phức. Vì vậy cho nên là mọi người không có ai để ý hết. Thì cuối cùng á, cổ cũng lên cái toa xe lửa. Thì cổ cũng đi từ đầu này tới đầu kia, thì cô cũng xin mọi người giúp đỡ giùm. Nhưng mà ai cũng có người đang đọc báo thì người ta dở tờ báo lên ta che mặt, rồi có người thì phải nhìn chỗ khác để mà tránh cái ánh mắt của cổ, cầu khẩn của cổ. Cuối cùng thì cổ còn nhìn thấy một cái cậu thanh niên đang ngồi ở cái ghế cuối và đang đọc sách. Thì cái cậu này dường như là cũng không có để ý gì tới cô đó hết. Thì cổ mới tới cái cậu này, cậu mới hỏi rằng là này cậu có thể giúp đỡ giùm cho tôi được không. Thì cái cậu này cậu nghe vậy, cậu để quyển sách xuống mà cũng như là cậu đang suy nghĩ, tại vì cái cô này cậu nói bất chợt vậy đó. Thì cậu ta mới suy nghĩ một chút, là suy nghĩ coi mình có nên giúp hay không. Cuối cùng thì cậu mới móc ra một số tiền nhỏ thôi. Cậu nói rằng là cũng mới vừa mua vé để về quê, thì chỉ còn lại một số tiền này ít ỏi, thì thôi chị giúp giùm cho chị quan hỷ giùm. Tôi cũng là người đi lên thành phố này để tìm một cái việc làm nào cho nó tốt hơn, nhưng mà cuối cùng cũng không có tìm được cái việc gì. Vì vậy cho nên là tôi trở về quê mà còn một ít tiền, mới vừa mua được một tấm vé, còn là chút xíu tiền thôi. Thì cái cô này cổ cầm cái nắm tiền ở trong tay, cổ cảm ơn rồi cổ bước đi. Thì cổ bước đi được một chút xíu thì cái cậu này cũng suy nghĩ, rồi cái chạy theo gọi cổ lại, nói thôi chị à, tôi nghĩ rằng là tôi với chị cũng cùng đi về một chỗ, thì bây giờ á, thôi chị lấy cái tấm vé này để chị đi, bởi vì chị là thân người nữ nó khó khăn hơn, còn tôi thì dù sao cũng là thanh niên, nó cũng dễ dàng hơn chị. Thôi chị cầm cái vé để chị đi, rồi còn số tiền này thì tôi mua được khoảng 3 cái trạm nữa thôi, thì còn 1-2 trạm nữa tới nhà tôi có thể đi bộ được. Cái cô này cổ nghe nói như vậy thì cổ cũng thấy là cái người này rất là tốt, cho nên là cổ cũng đang nghĩ ngợi. Cổ nói cậu nhắm như thế được hay không. Cậu này nói không có sao đâu, chị cứ yên tâm đi, chúc cho chị đi thượng lộ bình an. Thì cái cậu này nói như thế rồi thì cậu quay đi. Cái cô kia đó cổ mới đi xuống khỏi cái xe lửa, cổ đi xuống đất, cổ mới kêu một cái xe taxi. Cổ mắc chiếc xe taxi dừng lại thì cổ mới lên trên cái toa xe, cổ kéo cái cậu thanh niên xuống. Cô nói rằng cậu có thể đi với tôi một chút được không. Thì cổ kéo cái cậu này đi xuống. thì cổ mở cửa chiếc taxi cho cậu này lên. Cổ mới nói rằng là kể từ hôm nay cậu trở thành là nhân viên của cái hãng của chúng tôi. Thì cô này á là con của một cái ông chủ mà hãng đồ chơi rất là nổi tiếng, cho nên là cổ mới giả dạng như vậy để cổ đi tìm người làm. Mà người ta muốn cái người mà phải có cái tâm, có cái tấm lòng. Cho nên rất là nhiều người, mặc dù có nhiều người học giỏi hơn cái cậu này. Cậu này cậu nói là cậu mới vừa tốt nghiệp trung cấp thôi, cho nên là đi lên thành phố mà tìm việc rất là khó. Thì cô này cũng nghĩ rằng là, cô mới nói rằng là mặc dù có những người khác có những cái tấm bằng đại học này kia nọ, kỹ sư rồi, nhưng mà những cái đó thì nó không cần thiết bằng cái tấm lòng chân thật, cái tấm lòng mà biết vì người, biết giúp đỡ người khác, có cái tấm lòng, có cái tâm á. Cho nên là cổ nhận cái cậu này về cái hãng của cổ. Thì qua cái câu chuyện này, cho nên á, để cho chúng ta một cái bài học rằng là cái người mà có cái lòng tốt, có cái tâm thành đó, thì bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào cũng vậy, thì sẽ gặp cái việc làm, và cũng như là cái quả, mình sẽ nhận được cái quả tốt mà thôi, không bao giờ mất hết. Cho nên khi mà mình làm một cái việc gì trong cái hành động hàng ngày cũng vậy, nếu mà chúng ta làm cái gì mình, cái hành động hay cái lời nói nào của mình đem lại cái sự an vui, cái sự lợi lạc cho người ta, có niềm tin, mình an ủi người ta trong lúc đau khổ, thì cái điều đó cũng là một cái phước đức của mình, cái công đức của mình đã tạo đó, thì cái quả nó sẽ không mất. Mà cái tấm lòng đó thì nó là một cái tấm lòng chân thật, thì giống như là mình là đã tu tập vậy, phải không? Chứ không cần phải đợi chúng ta tới cạo đầu hay là mặc áo mình đi vào chùa để mà có một cái hình tướng rõ ràng, có một cái hình tướng của người xuất gia mới gọi là tu. Mà ngay trong cái đời sống, ngay trong cái sự sống hàng ngày, ngay trong cái việc của quý vị đi làm ở những cái hãng, những công ty đó, thì mình cũng có những bạn bè, những người mà làm chung sở với mình, mình có cái tấm lòng đối đãi với nhau, thương yêu với nhau, thì chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, thì cái phước báo đó mình không bao giờ mất hết. Quý vị có tin tưởng điều này không? Quý vị cũng, tôi nghĩ rằng trong số chúng ta cũng có trải qua những cái lúc, những cái hành động như vậy, và mình cũng có gặt hái được những cái kết quả tốt, phải không nè? Thì cái sự tu tập ở trên đường, con đường tu tập của ta rất là dài, không phải là một vài tháng hay một vài năm mà mình thành tựu được cái đạo quả của mình, mà nó cần phải lượm lặt từ chút cái công đức, cái phước đức của mình. Vì vậy cho nên là mình, nếu mà mình được hiểu pháp rồi đó, thì mình đã hiểu Phật, phải không? Bởi vì mình Phật là nói cái pháp ra cho chúng ta hiểu rõ cái chân lý để mà mình tu tập. Mà mình không có hiểu pháp á, mà mình đi tìm Phật á, thì mình cũng không có gặp được Phật nữa, phải không? Phật chính là trong cái tâm của chúng ta. Mà cái tâm mình mà chân chánh, cái tâm mình biết tu tập mà nó đúng theo cái con đường là Phật, của Phật dạy, ví dụ như là Bát Chánh Đạo, hay là mình tu tập theo lục độ, pháp lục độ đó, bố thí đó, phải không? Rồi là những cái pháp mà đạo Phật đã dạy mình, như là Bát Chánh Đạo, thì cái con đường Bát Chánh đó, nếu mà mình đã đi trên con đường Bát Chánh Đạo đó, thì thân khẩu ý của quý vị đã làm đúng, phải không? Mình có những cái hành động và những cái lời nói, những cái trong cái sự sống hàng ngày mình đối đãi, mình sống tốt, mình sống đúng theo cái chánh pháp, chánh hạnh của mình, thì cái quả đó, cái phước đó nó sẽ càng ngày nó càng lớn, để nuôi dưỡng cái tâm của chúng ta, nuôi dưỡng cái lòng, cái sự tu tập của mình, để là một cái hành trang mình tiến lên cái quả niết bàn. Mà cái quả niết bàn là gì? Nãy chúng tôi đã giải thích quý vị rồi, là một cái trạng thái của cái tâm mình, chứ không có tìm ở đâu trong không gian, trong thời gian được hết. Nó không có chỗ nào trụ ở ngoài không gian hết á, không có chỗ này chỗ kia, mà chính là cái niết bàn ở trong cái tâm của mình. Cho nên mình hiện tại ở đây, nếu mà chúng ta chưa có cái sự an lạc, thí dụ như mình tu tịnh độ để cầu về cái cõi cõi Tây Phương mới được cái gặp Đức Phật Di Đà, mà mình cầu thì khi nào mình được về cõi Tây Phương quý vị, phải không? Tây Phương thì nói trên cái hình tướng thì nó cách cách xa của mình là nó dạng dặm, phải không? Mình không có thấy được cái đó mà chỉ nghe mô tả thôi. Còn ở hiện tại của mình đây, mà mình biết tu tập hàng ngày hàng giờ, mình biết kiểm tra thân khẩu ý của chúng ta, mình sống làm sao mà nó được an vui lợi lạc cho mình và cho người, thì đó là mình có niết bàn ở hiện tại và mình cũng có cực lạc ở hiện tại. Còn mình tìm ở đâu xa, bây giờ mình ở đây mà mình không có niết bàn, không có an vui, thì mình chờ đến khi chết rồi mình an vui niết bàn, nó đâu có đâu. Cho nên là sống trong tỉnh thức, lúc nào mình cũng biết rằng mình đang sống và mình đang ở trên cõi đời này, mình đang làm một cái việc là mình làm cái việc là lợi ích cho mình và cho người, mình đang tu tập đây, thì cái sự mà an vui lợi ích đó nó sẽ ngự ở trong cái tâm trí của chúng ta. Đó, cho nên là không có phải tìm kiếm ở đâu xa mà ngay trong gia đình. Thí dụ như bây giờ quý vị đang đi làm việc ở trong một cái cùng một cái sở làm mà chị em hay là những cái người bạn của mình làm đó, mà mình có cái sự ganh tị, thí dụ như cái người kia đã giỏi hơn mình một chút, được cái ông chủ ổng quý mến, hay là ổng tặng cho cổ một cái món quà, hay là cho cổ cái lương nó cao hơn mình một chút, thì bắt đầu mình ganh tị, phải không? Hôm qua tôi cũng có đọc một cái câu chuyện là có một cái cô này, cổ được nhận vào làm nữ tiếp viên ở hãng hàng không, thì cổ mới vừa thi đậu thôi chứ chưa có đi làm, thì cổ khoe với cái cô bạn của cổ á là tao được thi đậu rồi, sắp sửa đi làm nhân viên của tiếp viên hàng không. Thì quý vị biết ở Việt Nam mình á thì được làm vô mà tiếp viên hàng không đó là một cái nghề mà rất là ai cũng ước mơ, phải không? Cái nghề đó mình thấy như là nó tốt đẹp và nó sang trọng vậy, là đi trên máy bay rồi này kia cái nọ, đâu phải là làm việc tay chân mà nó khổ cực đâu. Cho nên là nhiều người ước mơ lắm. Thì cái cô bạn này khoe như vậy rồi đó, thì cái cô kia đó, cô bạn kia đó, trong khi cổ không có được như vậy thì sao? Cổ khởi tâm ganh tị, rồi cổ biết quý vị làm sao, cái hành động vô cùng ác. Cổ mới tìm cách, cổ mua ách xích, cổ tạt cái cô bạn này, có chụp cái hình lên rõ ràng cho chúng ta coi. Thì cái cô này coi như là bị tạt ách xích, rồi cái gương mặt nó bị coi như là hủy hoại hết rồi, cho nên là đâu có được đi làm đâu. Thành ra là cổ đưa hình lên cho mình xem đó là tiếp viên hàng không. Đó. Thì quý vị thấy một cái hành động như vậy đó, thì cái cô mà được làm tiếp viên đó thì cổ coi như là cổ không có được làm rồi, thì cổ cái cuộc sống của cổ, cuộc đời của cổ như là nó mất hết là 80-90% rồi, phải không? Thì cái tương lai không còn cái gì nữa hết. Thì còn cái cô bạn của cổ mà làm cái hành động vậy đó, hỏi quý vị, khi mà cổ làm được việc như vậy cho người bạn mình tàn phá cái nhan sắc của người bạn mình, cho là hủy hoại cả cuộc đời vậy, thì trong lúc đó là cái người mà tạt cái xích đó, cái cô đó cô có vui không quý vị? Cô làm được rồi mà cô có vui không? Cô có an lạc không? Không. Bởi vậy cho nên đó, cái tâm mà ganh tị, mà cái tâm mà thù hận đó, nó làm cho mình luôn luôn là mình khổ đau. Mặc dù mình đã làm rồi, nhưng mà thí dụ như pháp luật không biết, người ta không biết mình, tại vì người ta không có bắt được mình, nhưng mà cái tòa án ở trong lương tâm của mình nó sẽ làm cho chúng ta rai rứt. Bởi vì trong cái lúc mà nông nổi đó, mình làm mình không có suy nghĩ là cái người này không có học pháp, phải không? Không có biết tu tập, cho nên khi họ làm họ không có suy nghĩ được cái hành động vô cùng ác của mình đó. Mà như vậy rồi thì cái người này sẽ gặt hái được những cái quả xấu mà thôi, chứ không bao giờ mà được đi làm cái chỗ tốt. Như là thí dụ như diệt cái người bạn mình, không cho người bạn mình làm tiếp viên, thì cái cô này có được làm không? Cũng không. Cho nên là khi mà mình, chúng ta đã học pháp, đã hiểu được giáo lý của Phật, và mình đã có giữ giới, mình có tu tập, mình có ngồi những trong những cái hội thính pháp như thế này, thì mình nghe được nhiều ít gì mình cũng giữ được một hai phần nào trong đó, để mà mình lấy đó mình làm kim chỉ nam, và mình làm kim chỉ nam trong cái sự sống hàng ngày của mình. Khi mà mình khởi tâm lên một làm một cái việc gì mà đem lại cái sự tổn hại cho người khác, thì chúng ta nên suy nghĩ tới cái quả báo của mình, mình sẽ gặt hái được còn hơn cái đó nữa, phải không? Vì vậy cho nên là cái sự tu tập của mình, nói là nó khó chứ nó không có khó. Nó xung quanh là chúng ta, mà mình trong cái cuộc sống hàng ngày là mình gặp nhiều nhất, mà mình cần tu nhiều nhất ở trong cái cuộc sống của mình. Như vậy cho nên là mình đã tu, mình biết cái nào là khổ đau, cái nào là niết bàn, thì mình phải củng cố để mà mình làm sao cho cái con đường đi đến niết bàn của mình nó được ngắn, để cho mình nhanh tới, mình đạt tới cái chỗ đó, để mà mình có cái niềm vui hiện tại. Thì mình phải tránh xa những cái hành động, những cái lời nói, những cái ý nghĩ của mình. Mình phải kiểm tra, mà mình muốn kiểm tra, mình muốn được chặn nó lại như vậy, thì mình phải có một cái phương pháp tu tập, phải không quý vị? Mình phải có cái nhớ nghĩ, nhớ niệm về những cái giới mà mình đã thọ, nhớ niệm về những cái pháp môn mà mình đang tu tập. Thí dụ như mình nhớ niệm về cái giới mình đã thọ trong năm giới, thì Phật tử tại gia thường mình giữ năm giới, phải không? Mà cái giới thứ mấy là nó quan trọng đối với chúng ta nè? Giới nào? Nếu mà cái giới nào nó cũng quan trọng hết á. Nếu mà cái người mà hay sát sanh đó, hay ăn thịt này kia cái nọ đó, thì mình cái giới thứ nhất là quan trọng với cái người hay sát sanh, phải không? Thì mình phải làm sao mình tránh. Rồi còn cái người mà hay nói nhiều, mà mình chuyện nói có không, mình đâm thọc người này nọ đó, thì cái giới thứ mấy? Giới thứ tư. Giới này mới là khó đó, nghe quý vị. Cho nên là mình phải lúc nào mình cũng phải canh giữ nó như là một cái người lính mà canh giữ ở mặt trận như đó, sợ là giặc nó tới. Mình phải luôn luôn là mình tâm trí mình phải để ý, chứ không phải là mình dễ vui là nó quên đi, là nó dễ xâm nhập lắm. Cho nên là cái giới thứ tư nó cũng rất là quan trọng, nó rất là quan trọng đối với mình đó. Cho nên là khi mà mình nghĩ mình nói một cái việc gì để mà mình làm tổn hại cho người ta đó, mình phải biết dừng lại, đây là cái giới thứ tư chúng ta đã thọ, mà mình thọ rồi thì mình phải giữ ha. Thì mình giữ giới, giữ được năm giới đó là quý vị được. Nếu mà ai giữ tròn năm giới thì sao? Ở trong khi mình thọ giới đó, ở trong luật có dạy đó, khi mà quý vị được giữ tròn năm giới đó, mình chết thì sẽ sanh được về cõi trời, phải không? Mình giữ tròn năm giới mà đầy đủ thôi là mình đã được cái phước báo vô cùng rồi, chứ không cần gì phải nhiều giới, phải không? Trong năm giới đó là cái giới cơ bản nhất, mà khi mà chúng ta đi xuất gia mà thọ sa di hay là thọ tỳ kheo gì, nó cũng năm giới này là cái nền tảng trước nhất hết. Vì vậy cho nên người Phật tử tại gia năm giới đó là quan trọng rồi, mà quý vị giữ cho tròn đó, thì là mình cũng được cái phước báo nó vô cùng lớn lao, chứ không phải là năm giới mà thường đâu, phải không? Cho nên nếu mà mình được, mình có cái tâm niệm mình là mình đã có cái giới như vậy, thì mình phải ráng mình giữ. Mà khi mà thọ giới được như vậy thì mình giữ thì mình mới có phước. Còn chúng ta thọ mà về mình để đó rồi mình quên, mình không có hành, mình không có đem ra mình thực hành, thì nghiệp nào nó cũng theo cái đấy thôi, nó không có dừng lại được, nó không có thêm một chút nào cái phước đức cho mình hết. Chúng tôi cũng có nhiều người Phật tử rất là quen, mà thấy những cái đàn thọ Bồ Tát giới đó, thấy người ta đắp cái y nâu nâu cũng gần gần như người xuất gia, thì cũng rất là ham. Nhưng mà nghe nói tới cái giới đó thì rất là sợ. Sợ là sao? Sợ giữ không được, phải không quý vị? Ở đây nghe nói ngày mai là có cái đàn Bồ Tát giới đó, quý vị ở trong đây có ai thọ không? Được bao nhiêu người?
8 người
hả? Xong thêm 2 người nữa cho đủ 10 đi. Thêm đi quý vị, ráng đi chứ. Tại vì cái trong cái cuộc sống nó rất là vô thường. Mình có mặt hôm nay mà không biết rằng ngày mai mình còn hay không. Mà nếu mà mình không có cái cơ hội như vậy mà mình không có phát âm đó, thì để qua cái cơ hội rồi khó lắm. Cho nên là mình gặp cái cơ hội là mình nên phát tâm đi quý vị, để mà có cái giới pháp đó. Khi mà quý vị thọ được cái giới Bồ Tát đó thì đời đời qua lại chốn nhân thiên, mình không có bao giờ bị mất, phải không? Đó, cho nên là quý vị phát tâm đi. Mình cái này là để cho quý vị tu tập thôi, cho quý vị được lợi ích, chứ không có lợi ích gì cho, ví dụ như tôi khuyên quý vị, tôi cũng không có lợi ích gì cho tôi hết á. Nhưng mà vì thấy mọi người chưa có cái phát âm nhiều, giống như một số người thì đang tất tả ở cả bờ này, chưa có chịu là bước lên cái bến bờ để mà đi đến con đường giải thoát đó, thì mình còn rất là đông, phải không? Trong cái số người rất đông đó, chỉ có một số ít người thôi mới vượt dòng đến bờ, đến bờ giác bên kia. Cho nên là mình có cái cơ hội thì quý vị nên phát tâm đi. Quý vị có thọ giới, có nghe giới rồi mình mới biết mà mình giữ chứ. Có nhiều người nói sợ lắm, nhiều lắm, giữ không nổi. Thì tại vì mình chưa có đi vô, làm sao mà biết trong cái nhà đó nó có cái gì trống, phải không? Chưa có biết cái kho báu đó là nó có bao nhiêu cái báu vật ở trong đó thì mình đâu có biết đâu. Bây giờ quý vị cứ thọ đi rồi mình giữ đó. Thì mình nghe được cái giới. Khi mà thọ nhận 10 cái giới đó thì quý vị đó, nghe đọc lên đó thì mình mới cảm nhận được, thì mình hiểu được cái giới rồi mình thọ trì, mình giữ. Thì đó, trong đó cho người Phật tử tại gia nó ít hơn, nó ít hơn người xuất gia. Cho nên là mình cứ, quý vị cứ thọ đi, mạnh dạn đi. Bởi vì đó, để qua một cái cơ hội rồi đó, mai mốt quý vị đó, khó mà tìm được. Cho nên là nghe nói hôm nay ngày mai là có cái đàn giới cho quý vị thọ Bồ Tát giới cũng rất là tốt.
Là bác sư cô, ví dụ như một người mà thọ giới Bồ Tát thì trong cái cuộc sống của chúng con, lỡ ví dụ chúng con phạm giới đi, mà có khi có và có những khi không, thì khi cho chúng con thân ngoại mạnh chung như vậy rồi qua một cái đời khác, thì cái giới của tụi con bị mất hay là tụi con được mang qua đến một đời sau?
Tức là cô thọ thì cô phải nhớ, cô giữ. Mà mình thọ mà mình không giữ thì mình đâu có được cái lợi ích gì đâu mà mang đi. Nếu mà cô giữ thì cô mới có duy trì, cô mới nhớ ở trong cái tâm của cô, phải không? Mình mới có đem vô cái thành cái chủng tử của mình. Mình có cái hạt giống, có cái chủng tử thì nó sẽ qua đời khác cô sẽ còn. Cái giới Bồ Tát thì nó luôn luôn nó còn cho cô từ đời này qua đời khác. Mà mình, ý mình lãnh thọ mà mình không giữ, không thực hành, mình không có tu theo thì nó đâu có cái gì lợi ích cho mình ngay hiện tại đâu, mà nó cũng còn được tới qua đời sau. Thật cô nghĩ là như vậy. Mình thọ mình phải giữ và mình hành trì thì cái giới đó nó mới đem lại cái kết quả tốt cho mình trong hiện tại và qua tới đời sau mình cũng còn nhớ ở trong cái tâm trí của mình. Nó sẽ gieo vào trong cái chủng tử của chúng ta. Mà gieo vào cái chủng tử thì nó không mất, nó từ đời này nó qua đời khác. Giống như cái cây gì thì nó lên cái cây nấy. Cô trồng cái nhân lành thì nó sẽ được cái quả báo lành. Cô đang có cái giới Bồ Tát, cô đã biết rồi, cô đã giữ rồi thì nó còn hoài, nó không có mất.
Thấy không? Thì khi mà thọ thì mình phải giữ giới, nhưng mà không phải hoàn toàn là tất cả những ai cũng thọ rồi. Có những người con nói tổng quát phải có cái này và phải có cái kia, chứ không phải hoàn toàn tất cả ai cũng thọ giới rồi đều giữ hết hoàn toàn tới ngày mình mất cái thân này. Nhưng mà nhiều khi có những cái vì sinh hoạt và đời sống có khi người ta phạm giới nhưng mà không có nhẹ.
Cô nói cô hiểu rồi. Thì ý cô nói như là người ta không có giữ được hoàn toàn gì, cũng có trong đó mình cũng có sai phạm. Nhưng mà thí dụ như cô làm một cái quần áo cô dơ thì cô lấy cái gì cô làm nó sạch, lấy nước cô giặt, phải không? Thì bây giờ cái tâm của cô phạm tội thì cô lấy cái gì để mà cô cho nó hết? Sám hối, phải không? Nếu mà hàng ngày cô biết là cô đã mang tội, đã nghiệp, mình đã tạo ra nhiều cái tội, mình đã lỡ lầm thì mình sám hối, có phương pháp hết mà, phải không?
Những số người khi mà phạm giới nhưng mà nhiều khi có những cái họ không có quan tâm ý của con. Tại vì con có người bạn ở Cali đó thì cổ cũng nhiều khi cổ cũng không có quan trọng lắm, cũng như không có nhớ,
không có niềm tin.
Dạ.
Tức là cổ không có niềm tin, cổ không có quan trọng. Dạ. Thì miễn là giống như là cô làm cái việc đó mà cô không có để tâm, thì ví dụ như cô đi buôn đi, mà cô á nhất định là cô phải lời cho nó đủ cái ý số mà cô muốn. Ví dụ như cái phần này cô mua là 50 đồng mà cô muốn nó lời được 100 đồng thì sao? Cô phải cố gắng, phải không? Cô phải cố gắng, cô làm sao cho cái món hàng đó cô bán được cái giá, thì trong cái cố gắng đó của cô thì cô sẽ được như ý của cô. Còn nếu mình ô thôi, nó được nhiêu nó được thì sao, thì nó chỉ được 20-30 thôi, thì cô đâu có được như cái đủ cái số đâu. Thì trong cái sự tu tập của cô cũng vậy, nếu mà mình không có để cái tâm mình hết lòng để mà mình tu tập thì cái phước cái quả của mình nó cũng được một chút nào đó thôi, nó cũng có được, nhưng mà nếu nó không có được nhiều thì nó giống như là mình tu nhiều tu ít vậy thôi. Cái người mà ta tu nhiều, ta luôn luôn là ta thiền định, hoặc là ta kiểm soát cái tâm, ta không có cho nó chạy theo cái cảnh trần, mà người ta sống trong cái sự thanh tịnh thì người ta có cái sự an vui, lúc nào ta cũng an vui. Còn cái người mà cũng đi thọ giới, cũng tu vậy, nhưng mà mình cái tu của mình nó ít thôi, rồi mình theo cái việc của thế gian, mình theo cái danh cái lợi gì đó mà mình bỏ cái việc tu tập của mình. Mình không có sám hối, mình không có tu, mình không có bố thí, mình không có ngồi mà thiền định hay là niệm Phật hàng ngày, mà mình theo cái việc của thế gian, mình lo mình đi buôn đi bán để mình kiếm tiền. Thì cái đó, cái người mà người ta chuyên tu thì sao? Ta sẽ được cái phước báo nhiều hơn mình, phải không? Người ta hưởng cái quả nó trọn vẹn hơn. Còn mình cũng đi tu, cũng thọ giới như người ta, nhưng mà mình bỏ bê, mình không có chăm sóc cái giới pháp của mình, mình không có chăm sóc cái sự tu tập của mình, thì cái quả của mình sẽ đạt khác cũng nó ít thôi, nó đâu bằng người ta được. Cái đó là do mình, phải không? Mà khi mà quý vị hiểu rồi đó, thì quý vị là thực hành, là đem cái tâm niệm mình nghĩ tới là cái sự sống thế gian này nó ngắn ngủi lắm, mình phải ráng mình tu để mà mình vượt qua, mình được giải thoát, mình được an vui, để mà mình không có sanh tử luân hồi. Nếu mà lúc nào tâm niệm của mình cũng nhớ nghĩ như vậy đó thì sao? Thì mình cố gắng, phải không? Mình cố gắng từng giờ từng phút, giống như ngài thiền sư như thầy nói: cảm ơn đời mỗi buổi mai thức dậy, ta còn có sao? Có mặt trong đời để mà có thêm một cái sự yêu thương, phải không? Cái câu đó là nói trọn vẹn thôi. Ai thua? Cảm ơn đời mỗi buổi mai thức dậy. Ai nữa? Ta có thêm một ngày mới để yêu thương, phải không? Là mình còn sống được một ngày nào đó, mình phải thấy nó rất là quan trọng. Chứ mình đừng có nghĩ rằng mình còn khỏe, còn dài, rồi mình chưa có tu, rồi đợi mai mốt mình tới lớn chút nữa, già chút nữa tu. Nhưng mà mình biết cái thời gian á, mình không có biết được cái sự ra đi của mình lúc nào đâu, phải không? Không có ai biết được cái thành chết nó đến lúc nào hết trơn á. Cho nên là nếu mà mình dễ vui thì ví dụ như mình bây giờ mình mạnh mà đâu có biết được mà mai ngày mốt mình lâm một cái bệnh gọi là trọng bệnh đó, rồi á là mình nằm một chỗ, mình đâu có cái thời gian mà mình tu tập được. Lúc đó rồi cái thân nó đau, cái tâm nó bấn loạn hết, đâu có cái thời giờ mà đâu có được cái bình an để mà ngồi đó mà tu tập. Bởi vì tôi cũng có một cái người quen, cổ cũng muốn sau này đi xuất gia, thì việc làm ăn của cổ mới xếp lại thôi, thì được một năm cổ định đi về Việt Nam thăm một chuyến, rồi qua thì đi du lịch chỗ này chỗ kia, để rồi sau này để cổ cũng đi xuất gia cổ tu. Nhưng mà quý vị biết, chuẩn bị hết rồi cái đi khám bác sĩ, thì đi bác sĩ khám cổ thì nói là thấy cái gì ở trong đó nó đen đen thì để coi cả, thôi khoan hãy đi Việt Nam thuốc chế đàng hoàng hết. Nhưng mà theo dõi một tháng sau thì phát hiện là cổ bị ung thư, mà ung thư là ung thư cái tụy đạn, nó rất là khó. Thì bây giờ bắt đầu như vậy á, thì cuộc chữa bây giờ đã được 3 năm rồi. Nhưng mà càng ngày càng đi xạ trị, chừng nào bây giờ cổ còn có chút xíu, bây giờ nằm trên giường khó chờ ra đi thôi. Cho nên là mình đừng có chờ đợi cái thời gian nữa, mà quý vị hãy tu tập ngay trong cái hiện tại này. Mình đã nghe được cái sự vô thường, biết được Phật nói cái sự vô thường, cái sự mà chết, cái sự già chết nó không chờ đợi một ai chứ, nó tới bất cứ lúc nào. Cho nên mình còn ngày nào mình còn sống được, mình cảm ơn đời, cảm ơn là mình còn có mặt ở trên cuộc đời này, thì mình phải rải cái tâm từ, mình phải yêu thương hết mọi người đó. Thì như vậy thì mình mới được an lạc.
Sư cô, ví dụ như cái người mà đã đang bệnh như vậy đó, thì họ có được phát tâm xuất gia và thọ lãnh giới hay không, để khi họ ra đi họ được mang cái...
Bây giờ để cô nói cho cô nghe, khi mà cô còn đi được đó, cô cũng khuyên, cô nói là bây giờ cô đã có cái ý nguyện vậy, cô đã phát nguyện vậy, thì bây giờ còn đi nổi, cứ đi xuất gia đi, mình không ở chùa luôn thì mình xuất gia mình ở được lúc nào hay lúc nấy, chừng nào nó bệnh quá mà chùa không có kham nổi thì mình về nhà đó. Nhưng mà cô cứ nói dạ chờ đợi hoài, nhưng mà xạ trị cô tưởng đâu là nó hết, bởi vì khi mà xạ trị lần đầu á thì nó gom lại rồi mổ cắt bỏ rồi, nhưng mà có 3 tháng sau thôi là nó trở lại còn hơn nữa. Cho nên bây giờ là nằm một chỗ luôn, mình không biết ra đi từ lúc nào, bởi vì rằng có đâu có cái cơ hội đâu, là chần chờ, phải không? Mà mình là người của mình là hay chần chờ lắm, phải không? Việc này tôi chưa xong, việc gia đình tôi chưa xong, con cái chưa xong, chưa có để xuống được, tức là mình còn đủ thứ chuyện hết trơn. Nhưng mà khi mà tử thần tới kêu thì dù chưa xong cũng phải đi thôi, phải không quý vị? Cho nên là vô thường tới là không có ai mà chờ đợi, không có ai để cho mình, để cho tôi rồi một cái việc này rồi một cái việc khác, thấy không? Không một giây một phút coi là chúng ta phải mất cái thân này là muôn kiếp khó gặp lại. Mà mình qua cái đợt khác mình có biết mình có còn nhớ nhiều để mà mình biết gặp đạo sớm không, thấy không? Rồi dạ cô. Theo tôi biết á, thì trong cái giới Bồ Tát á, quý vị đã thọ 5 giới của người cư sĩ rồi, thêm một giới nữa là 6 giới trọng à, nó không phải là 10 giới trọng như là bên xuất gia. Cho nên là cô cứ thọ đi, đừng có sợ. Rồi bây giờ á, nếu mà cô ăn chay chưa được thì cô tập. Bây giờ cô ăn chay được 10 ngày không?
Dạ con gần
cái ăn chay trường rồi hả? Ừ, nhưng mà bây giờ thì bây giờ á, ở cái phương trời này á, quý thầy á, thấy nó rất là khó khăn, cho nên nó tùy cái quốc độ mà mình thực hiện. Cho nên là qua tới cái xứ này, cuộc sống á, đi làm rồi này kia nó vất vả, nó khó khăn hơn. Vì vậy cho nên là cho 10 ngày ăn chay 10 ngày là được thọ với Bồ Tát, chứ không phải như ở trong nước Việt Nam mình là phải ăn chay trường luôn mới được thọ với Bồ Tát. Vì vậy cho nên là hạ xuống để cho quý vị có cái cơ hội mà mình tu. Nhưng mà trong 10 ngày mà mình ăn đó rồi từ từ mình tiến lên, chứ không phải mình nghĩ rằng có 10 ngày đó là đủ. Bởi vì sao? Mình ăn chay nó không phải là thành Phật, phải không? Không phải là thành Phật là ăn chay. Nếu mà ăn chay thành Phật thì mấy con bò, mấy con trâu rồi nó ăn chay đâu mà nó thành Phật đó. Cái này á, mình ăn chay á, là để mình có cái lòng từ bi. Cái lòng từ bi, mình nuôi dưỡng cái lòng từ bi mình đối với những cái loài chúng sanh khác, tức là những cái con vật mà nó yếu hơn mình đó, như con cá, con bò, con heo này kia kia nọ mình ăn đó đó. Bây giờ mình có cái tâm từ bi, mình tránh xa để mà mình ăn chay, rồi mình ăn những cái rau quả này kia kia nọ mà mình không có ăn thịt chúng sanh. để cho nuôi dưỡng cái tâm từ bi của mình càng ngày nó càng lớn đó. Thì mình phải hiểu ăn chay là như vậy, chứ không phải ăn chay để thành Phật. Mà với Bồ Tát là gì? Bồ Tát là thương chúng sanh, phải không? Bồ Tát sống rất gần chúng sanh. Vì vậy cho nên là mình đem cái tâm Bồ Tát ra, mình thực hiện, mình thọ với Bồ Tát là để mà mình thực hành cái giới. Thì trước nhất mình phải khởi cái tâm từ để mà mình thương chúng sanh, thì mình mới gần với Bồ Tát, mới gần với Phật được. Chứ còn mình thọ cái giới Bồ Tát thì nghe là ai cũng là Bồ Tát hết, nhưng mà mình không có cái hành động, mình không có Bồ Tát thì mình cũng chưa có thành là Bồ Tát, phải không? Vì vậy cho nên cái thực hành nó là quan trọng lắm đó. Thì như vậy đó thì cô cũng đừng có sợ, cô từ từ cô tập lên đi. Còn cái người mà họ chỉ ăn có 10 ngày thôi thì họ không có tiến lên được, thì họ sẽ cái quả, cái phước báo của họ nó cũng sẽ ít thôi. Yeah. Được không? Cô nói cho cô nghe nè, trong những cái giới đó có 26 giới, nó không có cái gì là khó khăn với mình hết trơn. Giống như là cô sống trong, cô biết bát chánh đạo rồi gì, thì nó mình làm theo cái đó là được hết, nó không có gì khó nữa hết trơn. Cô chỉ nói đại khái như vậy, cô không thể nói là được hết cái giới đâu, cô nghe được bởi vì cô chưa có thọ. Nhưng mà cô nói là giống như là trong bát chánh đạo mà cô thực hành theo một đường bát chánh đạo là cô đã thọ giữ được giới, không có gì khó khăn nữa, phải không? Cho nên đừng có sợ, là bởi vì mình nghe tới Bồ Tát mình tưởng nó là cái gì nó quan trọng lắm, rồi mình phải cái này cái nọ, rồi người rất là khiếp sợ. Mà thường là cái tâm chúng sanh của mình là vậy đó, đi lên cái con đường cao hơn, cái chỗ tốt hơn thì mình sợ, mà đi xuống cái thấp hơn thì mình đi mình không có sợ. Phải không quý vị? Quý vị đi vô mấy cái chỗ mà quánh bài này cái nọ đó, mấy cái chỗ đó mình không có sợ, nhưng mà đi lên cái con đường cao ráo hơn thì mặc cái gì mình phải sợ, không có run, không có sợ. Nên phát tâm đi, thì có chư Phật chư thiên gia hộ cho. Khi mà mình khởi cái tâm thiện tâm lành, mình giữ giới, mình tu lập gì là chư thiên sẽ gia hộ cho cái gì. Và những chúng đồng tu ở đây, gần nhất là những người đồng tu sẽ gia hộ cho cô, những bạn bè xung quanh người ta sẽ gia hộ cho cô, phải không? Không có sợ, mình cứ việc mình cứ tiến lên đi. À, cô nói rồi chị thọ đi rồi chị sẽ thấy ha. Thì bây giờ cũng gần hết giờ lâu rồi đó, nãy giờ mình qua
có chuyện khác dễ hiểu quá, chứ bây giờ tiếp nhận được.
Dạ thì mình nói cái chuyện bình thường thôi, mình đừng có nói gì mà nó khó khăn quá, chị không hiểu rồi nó nghe mà nó mênh mang quá, mình không có nắm được. Tôi chỉ nói những cái việc bình thường trong cái sự sống của mình thôi, trong cái sự đối đãi của mình thôi. Cô cứ đọc lại bát chánh đạo đi, thì cô thấy nếu mà cô làm được tu theo cái đường bát chánh đạo là cô thọ Bồ Tát giới được. Giúp đỡ cho họ. Cô nói là không phải bằng rất là nhiều cách, chứ không phải là mình phải lợi mình đụng chạm cái người đó rồi mình này kia cái nọ hay là cái gì. Cô chỉ khởi cái tâm từ, hay là cô giúp cho người ta bằng một cái phương tiện nào đó, thì cũng là một cái giúp đỡ rồi. Phải không? Bây giờ ví dụ cô không phải là bác sĩ, cho nên cô đụng chạm hay là gì gì thì cô giúp người ta bằng cái phương tiện tiền, hay là cô cho một người ta một cái lời khuyên hay là cái gì đó. Vậy thì được chưa? Dạ. Vậy thì quý vị nên phát tâm đi nha, để em thu cái cơ hội qua rồi nha, khó lắm. Ghi tên, quý vị cũng mạnh dạn ghi tên đi. Rồi bây giờ thì mời quý vị đứng lên mình hồi hướng, còn cái gì nữa không thì quý vị cứ nghe kia câu hỏi đi. Nhưng mà câu hỏi ngày mai ấy, sau cái buổi chiều đó thì khi đó đàm giới nó xong rồi đó, nên nếu mà cần gì thì cô chút nữa gặp riêng quý vị cứ hỏi. Yeah. Và mình niệm Phật hồi hướng nha.